Chương 7. Thành về làm dâu, bà Hương Cả Quý đã gần một năm. Ban đầu, bà Hương Cả Quý hết sức cay nghiệt với Thành, nhưng từ ngày xảy ra vụ lựu hư hỏng, bà đã thay đổi hẳn thái độ. Bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà Thành đều làm cả, không bao giờ tỏ ý ganh nặng với lựu. Thành lại tiện tặng giữ của cho bà Quý, không xài phí, không làm hư hao. Đối với những kẻ giúp việc trong nhà, Thanh lại ân cần tử tế, không bao giờ nói nặng hoặc có ý giọng, ỷ thế của lụ. Vì thế, Thanh về làm dâu bà Quý chưa đầy 3 tháng, mà ai cũng khen Thanh. Cô Thanh hiền lành và tử tế quá, thật là khác cô lụ. Nhiều kẻ lại bảo, vẻ ngoài đã khác mà lại đức hạnh hơn nhiều. Ai có việc gì nhờ giúp, Thanh cũng sẵn lòng. Đôi khi bà Quý đi khỏi, Thanh lén bà, xúc lúa, cho những người nghèo mượn hoặc cho họ mượn tiền chạy thuốc chạy thầy cho con. Thấy ai cũng kính nể con dâu, bà Quý phải nể nang Thanh hơn, đôi khi nói chuyện với các bà bạn, bà hãnh diện. Thật á, tôi không ngờ có được một con dâu hiền lành như thế. Người ta bảo các cô gái Sài Gòn hư hỏng thế, mà con Thanh của tôi á giỏi lắm, việc gì á cũng làm được. Người ta bảo các cô gái có học không biết làm gì, mà con Thanh của tôi á lại khác, vừa khéo tay vừa lanh lẹ. Nó nấu nướng không có thua gì đầu bếp ở các nhà hàng lớn. Từ ngày nó về đây, tôi rảnh ràng hết sức. Đến con lũ của tôi cũng không cần làm việc gì nữa. Tuy làm việc suốt ngày, nhưng tối nào Thanh cũng đọc sách, đọc báo. Thanh không dám để cho đầu óc bị cùi đài đi vì bao công việc lặt vặt hàng ngày. Tiệp tháng nào cũng về thăm gia đình. Lần nào về, Tiệp cũng mua sách báo hoặc hàng giải cho Thanh. Tiệp yêu quý Thanh lắm vì thấy Thanh tận tụy với nhà chồng, biết cách đối xử với cha mẹ chồng và thương yêu khuyên bảo lựu. Thấy Tiệp ân cần săn sóc mình, Thanh cũng vui lòng mà không còn nghĩ đến tuổi tác và vẻ mặt không đẹp của Tiệp. Một năm sống ở nhà chồng, Thanh đã thay đổi không khí trong gia đình không ít. Trước kia ông Hương Cả thường ăn riêng vì ông không chịu ăn uống sung sướng, còn bà vợ vì thích ăn ngon nên lại tìm cách ăn riêng để dễ nuốt cho trôi. Thanh không thích vậy, và lần lần Thanh tìm cách nấu những món ăn thật ngon mà lại rẻ tiền để dọn cho ông Hương Cả. Những hôm ấy Thanh lễ phép thưa với cha chồng. Mời cha dùng thử món này, con không phải mua ngoài chợ vì các thứ này có sẵn trong vườn. Con chỉ khéo tay một chút là cha ăn vừa miệng. Lần lần Thanh tập cho ông thích những món ăn ngon. Mà không thích sao được, chỉ với những rau cải, gà vịt trong vườn mà Thanh làm thành những món ăn vừa ngon vừa bổ. Đã vậy, mỗi lần dọn cơm lên, Thanh lại ngon ngọt mời mọc cha chồng. Cử chỉ êm dịu, lời nói nhẹ nhàng của Thanh đã khiến ông Quý dùng những bữa cơm ngon hết sức. Rồi khi bưng mâm xuống, Thanh lại nói: chiều nay con hầm gà cho cha dùng thử, gà của con nuôi, cha cùng dùng với mẹ để mẹ nể cha khỏi la rầy con cha nhé. Ông Hương Cả nghe dâu nói ngọt, làm như bà Hương Cả sợ ông lắm, sung sướng nhận lời ngay. Giả lại Thanh đã bảo là gà của Thanh nuôi, nào phải gà của ông mà ông sợ tốn. Thế là tối hôm ấy, bà Hương Cả kinh ngạc thấy chồng nhận lời ngồi ăn một mâm với bà, lại tỏ vẻ sung sướng nói: chà, con Thanh hầm gà ngon quá bà nhỉ. Nhờ ăn uống bổ dưỡng, ông Quý lúc này có da thịt hồng hào. Bà Quý thấy chồng dám ăn của ngon vật lạ mà không tiếc nữa. Từ đó hai vợ chồng ăn chung một mâm. Và Thanh đem hết tài nấu nướng làm những món ăn thật ngon để dâng cha mẹ chồng. Lụ thấy cha mẹ khen Thanh thì đem lòng ghét ganh, nhưng thản nhiên làm như không hay biết. Trái lại, hễ thấy Lụ thích cái gì là Thanh liền tìm cách mua cho được để tặng Lụ. Lụ thích ăn món gì là Thanh lại nấu cho Lụ ăn. Lụ có muốn ghét Thanh cũng không sao ghét được. Hễ Tiệp mua cho Thanh sắp hàng nào hoặc chai dầu thơm nào, thấy Lựu tỏ ý thích là Thanh tặng Lựu ngay, và còn tự tay may cắt áo cho Lựu nữa, bảo sao Lựu không thích. Lần lần Thanh đã mua chuộc được lòng Lựu, Lựu không còn đanh ác với Thanh. Giả lại Lựu rất thích đi chơi trong xóm để khoe áo khoe quần, nay có Thanh lo tất cả công việc, Lựu tha hồ đi chơi. Bao nhiêu khăn quàng của Thanh Lựu đều mượn, bao nhiêu đôi giày của Thanh Lựu đều xỏ chân vào. Mặc dù chân Lụ kịch cợm, Lụ cũng ráng mang cho kỳ được. Thanh cứ thoải mái cho Lụ dùng và còn bảo Tiệp mua cho Lụ vài món khác nữa. Bà Quý thấy Thanh tử tế với em chồng cũng cảm kích, nhưng bà vẫn làm bộ rầy Lụ. Kìa, đồ dùng của chị con, sao con lấy xài vậy? Chị con lấy gì mà dùng? Lựu chưa kịp trả lời thì Thanh đã đỡ lời. Thưa mẹ, con đưa cô Lựu dùng đấy ạ. Con có chồng rồi thì xe xua làm gì? Bà Hương Gạo Quý cười. Thì con đã biết nghĩ em con được nhờ. Nhưng con Lựu phá của lắm. Nó xài mà không có biết giữ gìn. Thật vậy, Lựu ăn bận sang trọng cũng uổng của thôi. Áo quần không bao giờ được ngay thẳng, giặt ủi không kỹ càng. Bận về, bạ đâu bỏ đó. Nhiều khi đồ mới mà nhàu nhè như cái giẻ lau. Tánh Lựu lại không cẩn thận, không bền bỉ, thích đó rồi lại chê đó, quý chuộng đó rồi dứt đi đó. Thành cứ cặm cụi ủi từng cái áo quần cho Lựu, treo lên mắt tử tế. Lựu thấy Thanh săn sóc mình chu đáo thì không dám hỗn láo với chị nữa. Cách ăn mặc của ông Quý cũng thay đổi nhiều. Thanh năn nỉ ông thay đổi áo quần hàng ngày để cho Thanh giặt sạch sẽ. Chứ lúc trước, nhiều khi, cả tuần, ông mới thay một lần, mà bà Hương Cả và Lựu có ai để ý đến đâu. Ông Hương Cả ban đầu có thái độ lạnh nhạt đối với Thanh, nhưng sau này thấy Thanh săn sóc, lo lắng cho ông còn hơn con gái ruột, nên ông cảm thương Thanh và lần lần Thanh muốn gì, ông đều chiều theo. Hà Tiện là tánh trời xanh của ông, 40 năm trời nay không ai cản được, thế mà bây giờ có ai vay hỏi gì, hễ Thanh nói vào một tiếng là ông cho mượn liền. Đến nỗi giờ đây, ông đã thành một người mới, biết thương yêu kẻ nghèo, không keo kiệt nữa. Những đêm rảnh việc, Thanh là chịu khó đọc truyện Tàu cho ông bà Hương Cả nghe. Giọng Thanh êm đềm là đọc trôi chảy, bà Hương Cả thích lắm, còn ông thì ghiền luôn cái giọng ấy. Ông cứ nói với bà. Bà, mướn người làm phụ thêm với con Thanh, để nó có thì giờ đọc truyện cho tôi nghe. Đọc lỡ dở, tức quá. Bà Hương Cả đồng ý thuê người làm phụ công việc với Thanh. Tuy vậy Thanh vẫn không hề bỏ bê việc nhà, coi sóc trong ngoài, tự tay săn sóc việc ăn uống cho cha mẹ chồng. Chỉ một năm thôi mà cảnh nhà bà Hương Cả đã thay đổi từ trên xuống dưới. Giờ đây việc gì ông bà cũng hỏi ý kiến của Thanh. Trước kia trong lúc cho vay cho mượn, ông bà thường bóp chặt người nghèo mà rốt cuộc vẫn bị họ giật tiền trốn nợ. Rồi thì Lựu đi đòi mắng nhiếc người ta, xiết đồ đạc, ồn ào cả xóm. Giờ đây lại khác, Thanh tử tế cho họ mượn lúa, mượn tiền, hễ đến mùa là họ mang ngay lại trả, không bao giờ phải đi hỏi, đi đòi, lôi thôi. Chỉ vì Thanh ăn nói với họ ngọt ngào, ai cần bao nhiêu, Thanh giúp bấy nhiêu, không như bà Hương Cả hay Lựu. Người ta có nghèo, có túng mới cần đến mình, việc người ta cần 100 mới đủ, mình nên giúp đủ sự dùng. Của người ta thì mới bảo là giúp, chứ họ cần 100, mình chỉ giúp 50, không đủ cho nhu cầu của họ, họ phải chạy mượn chỗ khác, mất ngày giờ, khổ tâm, chứ nào đã được gì. Người nghèo túng có việc gấp rút mới đi vay đi hỏi, mà kẻ có tiền lại không chịu giúp liền, hẹn nay hẹn mai, khiến cảnh nghèo túng của họ cứ kéo dài, thật đáng sốt ruột. Thành không bao giờ để ai năn nỉ 2-3 lần, cũng không bắt ai phải đợi chờ chiều lụy. Cũng là làm ơn, mà làm ơn một cách sốt sắng, ân cần, êm đềm như Thanh, người chịu ơn không thấy tủi nhục, không buồn đau vì cảnh nghèo của mình. Mỗi lần về, mỗi thấy sự thay đổi ở gia đình, Tiệp sung sướng lắm. Tiệp không còn thấy cảnh gia đình là địa ngục như trước kia nữa. Tiệp nói với Thanh, sao em giỏi thế? Tánh tình con Lựu em đổi được không nói gì vì nó còn trẻ, nó ham xe xua, chứ cha và mẹ mà em đổi cả được hình thức lẫn tinh thần thì em quả thật là một bà thánh sống. Thanh chỉ khiêm tốn. Nào phải tài của em, tại cha mẹ quá yêu em đấy chứ. Tiệp cười đầy ý nghĩa. Bây giờ em còn có ý muốn lên Sài Gòn với anh nữa không? Trước kia em đòi lên Sài Gòn với anh là vì em sợ cha mẹ không yêu em, cô Lựu không quý em. Nếu em làm dâu không vừa ý cha mẹ chồng, rồi xảy ra việc gì lại thêm khổ lòng anh, nên em mới bàn với anh việc ấy. Chứ nào phải em ham cảnh phồn hoa náo nhiệt, ăn sung mặc sướng gì đâu. Nay thì thôi, ở đây em được thương yêu, thì em lên Sài Gòn làm gì? Tiệp cười. Bộ anh là đồ bỏ sao? Em không lên Sài Gòn với anh à? Em không yêu anh hả? Một năm nay em đã săn sóc cho anh chưa? Thanh cũng cười và nhìn Tiệp với đôi mắt thương mến. Thì anh hãy xin đổi về đây, em sẽ săn sóc anh. Anh bảo với em, anh sở dĩ xin đổi lên Sài Gòn là vì anh buồn cảnh nhà.
Nhưng bây giờ cảnh nhà có còn gì làm cho anh buồn nữa không mà anh cứ ở mãi trên ấy?
Tiệp nghe vợ trách móc thì nói,
anh cũng nghĩ đến việc này rồi. Anh đã đưa đơn xin đổi về đây. Có lẽ vài tháng nữa anh sẽ sum họp với em.
À, ông Phán Kinh thỉnh thoảng hỏi thăm em và nghe anh nói về đức hạnh của em. Hình như ổng không được vui.
Mẹ thì khác. Mẹ nghe em vui vẻ, mẹ mừng. Và mỗi lần đọc thư em, mẹ khóc và nhớ em lắm.
Thanh nhìn ra bầu trời xanh ngắt, đôi mắt mơ màng bỗng nghĩ đến câu chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Và Thanh nói, cảnh con gái đi lấy chồng ai mà không thế.
Tiệp thương hại hỏi, em có muốn về Sài Gòn thăm mẹ không? Anh xin phép cha mẹ cho em đi vài hôm rồi em về.
Để vài tháng nữa đã, lúc này chưa đi được. Em đang đọc dở cho cha mẹ nghe bộ Tây Du Ký, bỏ đi sợ cha mẹ phiền.
Ừ, thì hai tháng nữa em lên Sài Gòn chơi vài hôm, dẫn con Lụ đi với em cho vui. Nó thích đi Sài Gòn lắm. Em xin mẹ một số tiền để mai sắm đồ cho nó. Nó sẽ yêu em nhiều.
À mà lúc này nó đi đâu mà đi mãi, ít khi thấy nó ở nhà.
Cha mẹ lo cho con Lụ lắm, vì nó đã lớn tuổi mà chưa có chồng.
Mẹ bảo để cô Lụ đi chơi. Hình như cô ấy đi đến các nhà chị em bạn. Bộ mẹ muốn gả cô Lụ lắm hả?
Thế sao mẹ lại bảo với em là mẹ chưa muốn gả, vì để mẹ nhờ đã?
Em á, thành thật quá. Thì mẹ nói vậy, chứ chẳng lẽ mẹ bảo là nó ế ẩm hay sao?
Nó gần 30 tuổi rồi, chứ nhỏ nhít gì. Mẹ cậy nhiều bà mai bà mối mà vẫn không xong.
Lúc này tánh tình nó dễ chịu bớt, nhưng do thất học từ nhỏ là được mẹ nuông chiều như thế, nói sao nó không hư.
Em ráng uống nắng nói em nhé.
Thanh nhìn Tiệp một lát rồi nói,
em thương Lụ lắm, và em cũng hiểu vì sao Lụ có tánh tình như thế. Nhưng muốn Lụ thuần tánh, ít ra phải để Lụ trải qua một cảnh ê chề đau khổ thì mới tỉnh ngộ được. Giờ thì Lụ không còn ghét em như ngày em mới về, nhưng nói là Lụ thành thật nghe lời em hay em có thể cảm hóa Lụ thì chưa đâu. Lụ không trái ý em là vì em chiều chuộng Lụ quá sức. Lụ muốn gì thì được nấy, làm sao trách gì em được.
Anh Tiệp à, mấy lúc này em hơi lo cho Lụ. Lụ á hay đi chơi, nhiều đêm mẹ ngủ rồi á mà Lụ còn lén đi. Những hôm Lụ đi như thế em thức đợi Lụ về, nhưng nhiều hôm vì ban ngày làm việc nhọc quá, vừa đặt lưng xuống á, là em ngủ quên. Rồi Lụ về lúc nào em cũng không biết.
Lụ thích xe xua chân diện, lại hay đi đêm. Mà lúc này á, trong làng ta có một số thanh niên là bạn bè của các cậu công tử, con ông hội đồng banh ở tỉnh về nghỉ mát trong nhà ông. Cứ chiều chiều cả bọn lại đầu chải láng mướt, áo quần bảnh bao đi lượn phố, gặp gái á, là buôn lời chọc ghẹo. Tối lại nhà ông hội đồng ồn ào như một đám hát. Bọn thanh niên này đờn ca hát sướng rồi hò hét điếc tai lối xóm. Nhưng có ai dám nói động đến họ. Họ ý thế lực ông hội đồng, họ ý có ông xã trưởng là con trai lớn của ông hội đồng che chở cho họ. Một đêm em ngủ say, đến khi gà gáy đầu, nghe có tiếng động, em giật mình thức dậy thì nghe tiếng chân đi nhẹ nhẹ. Em ngồi dậy bưng đèn ra soi thì thấy Lụ ở ngoài cửa đi vào, tay xách đôi giày.
Thấy em, Lụ giật mình, em hỏi,
cô đi đâu về đó?
Lụ nói, em đi xem hát với mấy người bạn nên về trễ.
Em nói, Lụ đi như thế, mẹ hay được, mẹ buồn lắm.
Lụ không trả lời, bỏ đi vào phòng để nguyên áo quần và nằm dài trên giường giả vờ ngủ. Em cũng trở về phòng. Vừa nghe Thanh kể đến đây, Tiệp giận dữ.
Con này, hỏng rồi, em phải thưa với mẹ cấm đừng cho nó đi.
Thanh vội ngăn.
Không nên anh ạ, trễ quá rồi. Nếu em thưa với mẹ, Lụ sẽ quán em và biết đâu không bịa chuyện để làm mẹ ghét bỏ em.
Tiệp lắc đầu. Bây giờ mẹ đã tin em lắm rồi, con Lụ không thể nói xấu em với mẹ được nữa.
Thanh ngần ngại. Bây giờ có cản cũng trễ rồi.
Tiệp thở dài.
Trễ còn hơn không.
Thanh nắm tay Tiệp.
Đã xảy ra nhiều chuyện rắc rối rồi mà cha mẹ nào hay biết gì. Con Đạt kể em nghe nhưng em đâu dám cản ngăn cô Lụ. Thôi, cứ để cô ấy tự do, Bao giờ cô ấy ăn năn sẽ hay, người như Lựu sẽ không nghe lọt những lời khuyên lơn đạo đức đâu. Tiệp hỏi,
con Đạt thường đến đây à? Nó nói gì với em?
Đạt tốt lắm em ạ, nhưng con Lựu lại ghét không thèm chơi với nó. Đạt đến chơi với em hoài. Trước kia khi em mới về nó không dám đến vì biết mẹ còn nghiêm khắc với em. Nhưng từ ngày mẹ cha bắt đầu thương em, Đạt đến đây thường. Đạt á, nói chuyện hay lắm. Em không hiểu sao ở chốn thôn quê lại có một thiếu nữ ăn nói hoạt bát như vậy. Đạt đâu có học nhiều mà lý luận như là một bà già đó anh. Đạt kể em nghe, không phải lúc này Lựu mới thích đi chơi, mà cách đây 3 năm Lựu đã bị mang tai tiếng nhiều lắm. Anh có hay biết gì về chuyện này không?
Nào anh có biết gì đâu, một năm anh ở nhà có mấy ngày, mà dù có ở nhà thì những chuyện hư hỏng của con Lựu có đời nào mẹ kể cho anh nghe. Mẹ giấu kỹ mà, chưa chắc cha đã hay biết.
Vâng, mẹ nuông chiều cô Lựu quá nên rủi có xảy ra việc gì mẹ lo giấu kín, sợ cả trong nhà lẫn người ngoài hay. Nhưng ở đời đừng làm bậy thì không nói gì, chớ đã nhúng tay vào thì làm sao thiên hạ không biết được, mắt thế gian ai mà che nổi. Cách đây 3 năm mẹ có nuôi một người đầy tớ trai. Nói đến đây Thanh ngừng lại như để nhớ tên người đầy tớ ấy. Tiệp liền nói,
anh nhớ ra rồi, thằng Tám Mốc. Tên tuy xấu nhưng nó đẹp trai lắm. Mặc dầu đi ở mướn nhưng nó ăn bận sạch sẽ và nói năng thông thạo lễ phép lắm. Lúc đó mẹ cần một người đi coi ruộng, khi được anh Hương Bộ Mai giới thiệu Tám Mốc mẹ liền mướn nó. Thằng Tám Mốc làm việc siêng năng nên cha mẹ thương nó lắm. Nó biết đọc, biết viết, tối nào nó cũng đọc tuồng, đọc truyện cho mẹ nghe.
À, mà chuyện thằng Tám Mốc ra sao? Em kể nốt cho anh nghe đi.
Thanh nói, Tám Mốc ở với mẹ được 6 tháng, mẹ tin cẩn nó lắm, giao cho nó coi gặt và coi việc tá điền góp lúa. Nó tỏ ra trung thành lắm. Có một điều mà mẹ không hay biết là cô Lựu để ý đến Tám Mốc ngay cái ngày nó mới đến làm. Việc này cũng không lạ vì cô Lựu đã lớn tuổi, cái tuổi cần có chồng mà cha mẹ chưa gả được, cô đành chịu muộn màng.
Tám Mốc lợi dụng cơ hội này nên lén lút tán tỉnh Lựu, lấy của Lựu không biết bao nhiêu tiền. Lựu đã trót yêu nó, mê nó, tuy biết mình bị lợi dụng mà nào dám nói. Khi kiếm được số vốn kha khá rồi, nó liền xin cha mẹ cho nó nghỉ. Lựu nghe nó đòi thôi, liền khóc lóc năn nỉ nó. Mẹ nói nó cưới Lựu thì mẹ sẽ cho nó ruộng đất để làm ăn. Nó cười ngạo,
tôi cưới cô ấy làm gì? Cô giàu tôi nghèo, cô sẽ khinh khi tôi.
Biết nó chê cô Lựu xấu, mẹ tức lắm và sẵn cái ống nhổ cầm trên tay, mẹ liền vào mặt nó. Tám Mốc không thèm tránh cái ống nhổ, nước trầu đổ cả trên quần áo nó. Nó la ôm sờm, chạy phân bua cùng xóm.
Bà con cô bác nghĩ coi, bà Hương Cả năn nỉ gả cô gái cưng của bà cho tôi không chịu, bà ta chửi đánh tôi như thế này, tôi phải đi kiện mới được. Cô Lựu giàu mà tôi không ưng, tôi có phải là đứa tham của đâu. Cô Lựu giàu, bà Hương Cả gả cho ai không được, lại đi ép gả cho thằng đầy tớ. Bà con cô bác nghĩ thử vì lẽ gì, có phải là lấy thằng này dạy, bắt nó ra, đứng mũi chịu sào không? Rồi không khéo nay mai, lại phải đi nuôi con bá tánh.
Mẹ tức lắm nhưng việc đã lỡ làm sao bụm miệng nó được. Thôi thì nó đi nói xấu mẹ với cô Lựu khắp xóm làng. Ai cũng nghĩ chắc Lựu đã có thai với nó. Mẹ phải cho mời chú Hương Bộ Mai đến, nói phải trái với nó mới chịu im bớt. Trong việc này, mẹ tốn với nó không ít. Mẹ cũng lo sợ cô Lựu có thai. Thể động cô Lựu nhức đầu sổ mũi, bỏ ăn một ngày là mẹ lo ngay ngáy, sợ cô ấy ốm nghén. Nhưng cả một năm, cô Lựu vẫn không thai nghén gì, thành ra thiên hạ cũng hết dị nghị bàn tán. Lựu đã sống những ngày ê chề, theo người khác có lẽ là đau khổ, buồn rầu lắm. Nhưng Lựu vẫn mặt dày mày dạn, đi đây đi đó, không cần tránh né gì cả. Đã lỡ nên hễ ai nói động đến chuyện Tám Mốc là Lựu chửi nhào, không còn biết xấu hổ. Gớm, cái miệng của Lựu người ta không còn dám nói trước mặt Lựu nữa, chỉ nói lén thôi. Ra khỏi nhà mình, Tám Mốc liền lên tỉnh mở một tiệm tạp hóa và cưới cô Xuân, con gái của ông Hương Bộ Mai. Thì ra Tám Mốc là rể Hương Bộ Mai và mẹ đã làm kế của ông Hương Bộ và của Tám Mốc. Đó, vì thế mà cô Lựu phải chịu cái cảnh muộn màng do không còn ai dám đi cưới cô nữa. Tiệp ngồi nghe Thanh kể bực tức.
Thảo nào,
Mỗi lần anh ở Sài Gòn về, đi qua nhà chú Hương Bộ Mai, lại thấy vợ con chú xì xầm với nhau. Thật con Lụ nó bôi xấu gia đình anh. Con cưng là con hư, thế mà mẹ vẫn chiều nó mới lạ chứ.
Không phải em cố ý nói xấu cô Lụ với anh đâu, em sợ dĩ lặp lại những điều Đạt nói với em cho anh nghe là để anh hiểu với cô Lụ, không thể trong một ngày mà sửa chữa được. Và anh cũng đừng trách em sao đối với Lụ có thái độ gần như hờ hững.
Sao vụ tám mốc, bộ anh tưởng Lụ tu tỉnh chịu ngồi yên ở nhà hay sao?
Không đâu anh ạ, vụ tám mốc vừa yên thì vụ ông giáo túc lại xảy ra.
Tiệp lắc đầu. Thật đáng sợ, thế mà mẹ vẫn giấu anh. Người ta nói trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường là thế.
Ông giáo túc nào?
Thành đáp. Theo lời Đạt thì ông giáo túc là một giáo học đổi về làm hiệu trưởng trường tiểu học ở đây. Ông giáo túc còn trẻ, dốc người cao lớn và vẻ mặt oai nghi, đường bệ lắm. Ban đầu ông về ở đây có một mình, ai cũng bảo ông chưa có vợ và các cô gái trong làng đều để ý đến ông. Cô Lụ cũng trong số những cô gái say mê diện mạo và địa vị của ông giáo. Cô Lụ lân la gần nhà ông giáo túc tìm cách chào hỏi ông giáo để làm quen. Cô Lụ cũng biết cô không đẹp bằng ai, nhưng cô cứ nuôi mộng được ông giáo để ý đến. Thấy cô Lụ để ý ông giáo túc, mẹ liền mời ông giáo đến nhà chơi, cầm ông ở lại dùng cơm. Ông giáo túc cũng đến nhà và thường nói chuyện với mẹ rất lễ phép như con cháu. Mẹ lại cậy mai mối đến tỏ cho ông giáo hay, nếu ông chịu cưới cô Lụ thì mẹ cho 10 mẫu ruộng và một căn nhà. Ông giáo túc trả lời đầy mơ hồ. Để tôi nghĩ kỹ đã. Trong lúc ông giáo túc chưa trả lời cho mẹ thì cô Lụ lại tìm cách vào ra nhà ông, rồi hai người tự do chuyện trò đùa giỡn. Lụ chắc mẩm thế nào cũng là bà giáo túc nay mai để hãnh diện với các cô gái trong làng. Nhưng một buổi sáng, Lụ nghe trong nhà ông giáo túc có tiếng phụ nữ la hét và tiếng trẻ con khóc ầm ĩ. Thì ra vợ con ông giáo túc từ quê nhà mới dọn đến. Thấy ông giáo túc có thái độ hời hợt, bà giáo la ầm lên khiến các đứa trẻ thấy mẹ chúng khóc cũng khóc theo. Ông giáo túc bỏ đi đến trường thật sớm. Rồi những người trong xóm sẵn ghét Lụ liền kể bà giáo nghe về sự qua lại giữa ông giáo và Lụ. Họ lại thêm bớt nói ông giáo túc sắp cưới cô Lụ vì mẹ hứa cho nhà cửa ruộng đất. Bà giáo ghen tức liền đón Lụ đi chợ về để đánh ghen. Lụ không đề phòng bị bà giáo túc chụp đánh thình lình không sao gỡ được. Những người trong xóm thấy thế không ai chịu can gián lại, còn nói khích thêm cho bà đánh Lụ thẳng tai. Lúc bấy giờ mẹ nghe tin chạy ra chụp đánh bà giáo túc, bà giáo mới chịu buông Lụ ra. Thế rồi mẹ kiện bà giáo túc về tội đánh đập và nhục mạ Lụ. Ông giáo túc bị đổi đi tỉnh khác. Sau vụ giáo túc, mẹ cấm không cho Lụ đi đâu nữa cả, cho đến ngày cưới em về. Mang tai tiếng như thế nên Lụ càng khó lấy chồng. Tiệp thở dài. Bị nhục nhã như thế mà nào nó đã tỉnh ngộ, nó vẫn tánh nào tật nấy không chịu sửa đổi. Đối với ai nó cũng khinh khi che rẽ. Nhưng giờ đây tại sao mẹ lại để nó đi đứng tự do như thế? Mẹ bảo Lụ cực nhiều rồi, nay có em lo việc nhà cửa nên để cho Lụ đi chơi một lúc. Giả lại mẹ thấy Lụ biết sửa chữa chút ít, không cao có gắt gỏng như trước nữa. Nhất là đối với em, Lụ lại không cay nghiệt như đối với các chị dâu trước. Em vừa bảo là nó thường qua nhà ông hội đồng, và ở đàn ấy có một bọn ăn không ngồi rồi, chuyên môn chọc ghẹo các cô gái lẳng lơ dại dột. Nó đi như thế có hại gì không em? Thanh làm thinh một hồi rồi nói, việc gì có thể đến là đến, chúng ta biết làm sao bây giờ. Hai hôm sau Tiệp lại đi Sài Gòn vì hết hạn nghỉ phép. Trước khi đi Tiệp bảo Thanh, lần này em nên khuyên lơn nó, thả không có em ở đây thì thôi, chớ đã có em, nó hư hỏng thì em cũng mang tiếng. Liệu mà báo trước cho mẹ hay nếu con Lụ có những hành động quá trớn. Anh cứ yên lòng, em ráng hết sức được chừng nào hay chừng nấy anh ạ. Bà Hương Cả Quý ở ngoài bước vào, nét mặt mệt nhọc, cất tiếng gọi. Thanh ơi! Thanh nghe mẹ gọi lẹ làng chạy ra. Mẹ đi đâu về mà con thấy mệt vậy? Để con làm nước cam mẹ uống cho khỏe. Thanh lật đật lấy quạt quạt cho bà rồi đi vắt nước cam. Bà Hương Cả không nói năng gì, ngồi thường người ra thở hổn hển. Thanh bưng nước cam đến, bà liền uống một hơi. Có lẽ nước cam làm dịu bớt sự mệt nhọc của bà, nên một lát sau bà hỏi Thanh. Cha con đâu? Cha con vừa đi với chú ba tá điền. Bà ngó quanh quất. Còn con Lụ vẫn đi suốt ngày vậy sao?
Từ sáng đến giờ cô Lụ chưa về nè. Cô dặn con cơm tối đừng đợi cô.
Bà Hương Cả thở dài. Cha con á, lại rầy rà nữa, mẹ bực mình quá. Hôm nay á, vừa góp lúa xong mẹ bỏ về đây để mặc thím Năm coi giùm. Vì tình cờ mẹ nghe người ta nói về con Lụ mà mẹ choáng váng mặt mày.
Thành làm như không hay biết việc gì.
Là việc gì vậy mẹ?
Suy nghĩ một chút bà lại nói. Mà thôi, miệng thiên hạ hơi sức nào nghe. Bao giờ Lụ về con bảo nó lên cho mẹ răn nhủ nó đôi điều con nhé.
Ông Hương Cả đi về, mâm cơm đã dọn sẵn. Thấy không có Lụ, ông trợn mắt nhìn bà.
Con Lụ đi đâu hoài vậy? Đến bữa cơm cũng không về là sao?
Bà nuông chiều nó kiểu này thì rồi sẽ khổ vì nó. Bắt đầu từ ngày mai tôi cấm không cho nó đi như vậy nữa. Bà nói trước với nó.
Bà nhìn lại ông.
Hễ có việc gì là ông đổ thừa tôi nuông chiều nó. Bộ ông không chịu nó hay sao? Ông còn chịu gấp 10 tôi. Nhưng nó đâu có đi bậy đâu mà ông rầy ra. Tôi sai nó đi đòi nợ. Có lẽ người ta đi vắng nên nó phải đợi.
Ông hừ một tiếng, đặt mạnh chén cơm xuống mâm.
Bà lại kiếm cớ che đậy cho nó. Nó đi đòi nợ. Giỏi thật cho bà. Cứ lấy giải thừa che mắt thánh.
Suốt bữa cơm ấy ông không nói năng gì nữa. Thái độ của ông làm bà không dám hó hé nữa, vì bà còn lạ gì tánh tình của ông. Khi ông lầm lì không nói gì, có nghĩa là ông đang rất giận. Nhưng lúc đó nếu bà còn ghẹo ông thì ông dám đốt nhà, chứ đừng nói là la hét. Cơm xong ông bỏ lên nhà trên, nằm hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Còn bà thì nằm trên chiếc võng ở nhà ngang, nhai trầu bẩm bẻm, cặp mắt cứ dòm chừng ra phía cổng. Thanh thu dọn xong đâu đó cũng vào buồng nằm nghỉ, vì mấy lúc sau này Thanh nghe mệt nhọc, kém ăn, ít ngủ. Thanh nghi là nàng có thai. Thanh nói tin này cho Tiệp nghe thì Tiệp mừng lắm, nhưng Thanh dặn Tiệp khoan cho cha mẹ chồng hay. Nằm thao thức mãi, không sao ngủ được, Thanh cứ nghĩ dơ dẫn những chuyện đâu đâu. Tiếng giọng ở nhà ngang vẫn còn đưa kẻo kịch và trên nhà trên, ngọn đèn còn sáng tỏ. Thanh nhìn đồng hồ đã 9 giờ, có tiếng guốc bà Hương Cả đi lên trên nhà trên và tiếng ông Hương Cả nói.
Bảo trẻ đóng cửa ngủ cho rồi.
Khuya rồi, thức đợi ai nữa?
Bà Hương Cả ríu ríu nghe lời chồng. Trên nhà trên thỉnh thoảng có tiếng ông Hương Cả ho và tặng hắn chưa ngủ. Ở trong phòng Thanh cũng còn thức, mệt nhọc nhìn ngọn đèn dầu le lói. Thanh nói một mình. Đi đêm mãi thế này rồi cũng có ngày gặp ma. Nhưng đêm nay ta phải thức đợi Lụ về để nói phải trái cho nó sửa đổi. Chứ cứ cái kiểu này thì còn gì là đời nó. Nằm đến 12 giờ khuya vẫn không thấy Lụ về, cặp mắt không chống được nữa, Thanh phải ngồi dậy. Đêm vắng tiếng dế nỉ non nghe buồn rười rượi và xa xa tiếng chó sủa gian trong xóm. Mỗi lần có tiếng chó sủa là mỗi lần Thanh hy vọng Lụ sắp về. Không biết bao lần tiếng chó sủa lên rồi lại im bặt, mà Thanh không nghe ai đi về phía cửa ngõ cả. Thanh thấy chán nản và lần lần cơ thể nàng bị giấc ngủ xâm chiếm, Thanh nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Tiếng gà gáy sau chuồng gian dậy, rồi tiếng gà ở các nhà kế cận cũng cất tiếng hòa theo. Thanh bừng mắt ngồi dậy, xỏ chân vào đôi guốc để xuống bếp nấu nước. Có tiếng sột soạt ngoài cửa, Thanh ngoảnh lại, thấy Lụ đứng đó hồi nào. Cặp mắt Lụ thâm đen và như vừa mới khóc xong, tóc Lụ bờm sờm, da Lụ đen tái và cặp môi nhợt nhạt như của một thây ma. Lụ nói nho nhỏ tiếng khàn khàn.
Chị mở cửa cho tôi vô.
Thanh vừa mở cửa vừa hỏi.
Cô về hồi nào mà thấy mệt quá vậy?
Lụ đáp khẽ.
Tôi về ở lúc gà gáy nhưng không dám kêu cửa sợ cha mẹ hay. Cha mẹ có hỏi gì tôi không chị?
Rồi Lụ ngáp dài, quể quải đi vào buồng không cần nghe Thanh trả lời, để nguyên áo quần Lụ giật mình xuống giường và ngủ. Thanh để cho Lụ ngủ, lo làm công việc, nhưng thỉnh thoảng lại nghe từ buồng Lụ tiếng thở dài và tiếng cọt kẹt của chiếc giường gỗ mỗi khi Lụ trở mình. Thanh bắt nồi cháo lên bếp và rón rén vào ngồi xuống giường bên cạnh Lụ. Lụ nằm xoay mặt vào vách, mặt úp xuống gối, và từ tấm thân xấu xí ấy phô bày một cái gì gần như trụy lạc, làm Thanh rùng mình. biết là Thanh ngồi bên mình, nhưng Lựu không quay lại, giả vờ ngủ say. Thanh nhìn Lựu rồi nhìn khắp phòng của Lựu với đôi mắt buồn rầu. Cả một sự bừa bãi, những chiếc áo dài treo bừa bãi trên những cái mắt bụi bám đầy. 5-6 cái quần trắng dắt ngang dưới chân giường, cái nào cũng dơ ố. Những chiếc áo lót dứt ngay trên bàn bên, cái lược còn dính tóc rối. Cái hộp phấn không đầy nắp, nằm bên những chén trà uống chưa hết, cặn đóng lại, vàng ngầu. 5-7 quyển tiểu thuyết, quyển xếp, quyển mở dắt trên giường, cạnh mấy chiếc gối thêu nhàu nhè và dơ bẩn như cả năm không được giặt. Dưới đất những đôi giày nhung để bụi bám mốc xì, nằm lăn lóc chiếc này chồng lên chiếc kia. Một cái tủ đứng cạnh giường, hai cánh chỉ khép hờ. Thanh lấy chân nhẹ nhẹ hất cánh cửa tủ ra thì than ôi, thật là quá sức tưởng tượng. Ngăn nào cũng xốc xáo từ trên xuống dưới, áo quần để lộn với các gói kẹo, gói bánh, các hộp đựng đồ để lộn với giấy dở, giấy tập, với đồ cũ, đồ rách. Thanh hất hai cánh tủ lại, đứng lên, đi ra ngoài. Một cảm giác buồn rầu, chán nản xâm chiếm tâm hồn Thanh. Người đâu có người bừa bãi, bê tha như thế được. Một người con gái mà như thế này thì không đời nào nên thân, suốt đời cũng chỉ là hạng người ăn chơi đàn điếm, có nhà không biết dọn, làm chủ thì để tha hồ, cho bọn tớ muốn sao thì muốn. Một người con gái như thế sửa chữa thật khó. Thanh chợt nghĩ đến lời nói của Tiệp. Em ráng khuyên nhủ nó. Thanh lắc đầu và nói nho nhỏ. Cả một vấn đề, sửa chữa cả tâm hồn lẫn tư cách. Ở nhà trên, tiếng tằng hắng của ông Hương Cả và tiếng guốc lẹp kẹp của bà Hương Cả làm Thanh giật mình. Để xua đuổi các ý nghĩ dẫn dơ, Thanh đứng lên đi lại bếp, lo dọn bữa ăn sáng. Công việc ấy Thanh làm như một cái máy, vẻ mặt hơi mệt vì đã trải qua một đêm ít ngủ. Bà Hương Cả bước xuống bếp hỏi Thanh. Con Lựu vào hồi nào mà bây giờ còn ngủ, đồ con gái hư. Tuy nói thế nhưng trên mặt bà lại thoáng vui mừng, bà sợ Lựu không về thì bà khó nói với chồng. Thanh đáp. Cô ấy về lúc gà gái. Bà lắc đầu. Con có hỏi nó đi đâu mà đi suốt đêm như vậy không? Thanh cúi mặt xuống đáp khẽ. Con thấy cô mệt và buồn ngủ nên con không hỏi. Ngồi vào mâm ăn cháo, bà nói với chồng. Hôm qua tôi sai con Lựu đi đòi nợ. Nó về tối bị cảm sương nên còn nằm dùi chưa có dậy. Ông Hương Cả chán nản. Cảm sương hay cảm ai bà có biết không? Thôi, bà đừng có nói chuyện con Lựu với tôi nữa. Tôi nghĩ kỹ rồi. Nó hư hỏng vậy. Nói nó đi đâu đó thì đi. Đừng có ở cái nhà này nữa. Tôi không muốn có thứ con ấy. Bà coi con Thanh. Nó là con gái Sài Gòn mà giỏi giang, nết na như vậy. Còn con mình ở nhà quê mà không bằng một gốc. Mình không biết dạy dỗ mà còn bên vực nó nữa. Bà Hương Cả trách móc. Việc gì ông cũng đổ thừa cho tôi, tội quá à. Ông hiền như Phật, con gái không chịu dạy, rồi khi hư đổ lỗi cho tôi. Thì người ta bảo con hư tại mẹ, chứ nào có ai nói con hư tại cha đâu. Thôi, từ rày tôi giao cho ông dạy bảo nó làm sao đó thì làm, tôi không biết đến nữa. Để tôi lên Sài Gòn ở chơi với thằng Tiệp vài tháng, ở nhà cuồng trí rồi. Bà có đi thì dẫn nó theo, đừng để ở nhà tôi dạy không có được đâu. Ngủ một giấc đến trưa, Lựu dậy đi tắm để chuẩn bị ăn cơm trưa. Vừa thấy mặt Lựu, ông Hương Cả nạt. Con kia, mày đi đâu mà đêm nào cũng bỏ nhà đi? Mày nói tao nghe thử. Lựu ấp úng thì ông sấn lại toàn đánh. Bà Quý chạy lại, bù lu bù loa khóc. Trời ơi, sao ông nóng nảy dữ vậy? Từ từ, để nó nói chứ. Lựu òa lên khóc, và vừa nói vừa bỏ đi chỗ khác. Bây giờ có chị Thanh rồi, cha mẹ hất hủi con phải không? Con đi tự tử bây giờ chứ con không muốn sống nữa. Bà nhìn ông với cặp mắt trách hờn. Đó, ông thấy không? Con mới về ông lại muốn nó đi nữa. Rồi bà giãy giụa khóc ầm lên. Ông giết tôi đi cho rảnh. Thanh ơi, con dọn quần áo của mẹ vô cái gia vi lớn để mẹ đi Sài Gòn, mẹ không ở nhà nữa. Thanh bình tĩnh thưa. Xin cha mẹ đừng giận, việc đâu còn có đó. Mẹ đi Sài Gòn, ai ở nhà coi sóc việc nhà. Nghe dâu khuyên can, bà càng la lớn. Thầy kệ, mẹ đi cho khuất mắt, ai muốn làm gì đó thì làm. Rồi bà làm bộ hờn lẫy chạy xuống nhà bếp kéo Lựu lên. Đầu đuôi cũng tại mày. Lựu cũng lớn tiếng. Cái gì mà tại con? Lựu cứ gỡ ra và giằng mạnh suýt nữa làm bà Hương Cả ngã sắp. Thật là một tấn bi hài kịch. Trước sự ầm ĩ ấy, ông Hương Cả đành nín thinh. Thế là bà Hương Cả không còn la hét nữa. Và chiều hôm ấy nằm trên võng, bà gọi Lựu lại.
Thôi, con nên thương cha mẹ đừng đi đêm nữa nha. Để cha mẹ kiếm nơi xứng đáng gả con, cho con có gia thất làm ăn với người. Đi như thế người ta cười con ạ. À, con không nhớ vụ thầm tắn móc và vụ giáo túc sao?
Lựu trề môi.
Hơi nào mà sợ miệng thiên hạ. Con hai phèn con chị chèo đò đó. Ai cũng chê cười là hư hỏng mà bây giờ. Nó làm vợ ông chủ sự thương, chánh râu ria bờm sờm đó thì sao? Mẹ không thấy nó đi xe hơi ở nhà lầu, mặt hất lên trời hả?
Bà Hương Cả nhìn con.
Bộ con hai phèn danh giá lắm sao mà con so sánh con với nó?
Sao lại không danh giá?
Một bước lên bà. Ông chủ sự cưng nó lắm. Mẹ không thấy ổng hả? Còn cất cho chị Neo, mẹ con hai phèn một căn nhà đó sao?
Rể ngoại quốc như ông chủ sự thật là biết điều, còn hơn các ông rể Việt Nam mình nữa.
Nghe câu chuyện giữa bà Hương Cả với Lựu, Thanh thấy rùng mình. Thì ra Lựu ao ước địa vị của con hai phèn, con chị Neo.
Ở trong xóm này có ai còn lạ gì con hai phèn? Chị chèo đò quá chồng, nghèo, trên tay có ba đứa con thơ. Và phèn là con lớn chèo đò giúp mẹ. Mấy mẹ con sống lam lũ, đói rét nhiều hơn no ấm.
Rồi phèn lớn lên tuy không đẹp nhưng dễ coi và có dốc người rất nở nang. Các cậu trai trong làng chọc ghẹo phèn, phèn cứ híp mắt cười mà không nói gì. Thường ngày mỗi buổi chiều vắng khách trên sông, phèn lại câu cá. Hôm nào được nhiều, phèn đem đến các nhà giàu bán hoặc đổi gạo đem về. Một hôm, phèn đi bán cá về trễ, gặp một người đàn ông to lớn, râu ria bờm sờm và có cặp mắt đục ngầu. Người ấy nhìn phèn và cười với phèn, phèn sợ hãi bước nhanh để tránh người đàn ông có bộ dạng kỳ dị ấy. Nhưng người đàn ông ấy đã lẻo đẻo đi theo phèn, cắm cổ đi một lát, phèn nhìn sau lưng thấy người đàn ông lạ mặt vẫn đi theo. Trống ngực phèn đập thình thịch, tim phèn như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Người ấy đã kịp theo phèn, nhe răng cười và ồ ề những gì mà phèn không hiểu. Phèn run lẩy bẩy. Chị Neo nghe tiếng lạ ở trong nhà đi ra, người đàn ông ấy liền đến gần chị, dúi vào tay chị ba tấm giấy bạc, chỉ phèn rồi gật gật đầu. Chị Neo thấy ba tờ giấy bạc trăm qua mắt lên gật lia lịa, phèn chạy đến bên mẹ.
Mẹ trả tiền lại cho người ta đi, mẹ biết họ nói gì mà mẹ lấy.
Chị Neo bảo con. Con đừng dạy, ông này là ông chủ sự thương chánh đó con. Ông ta tử tế lắm. Cả đời mẹ làm gì có 300 đồng bạc để nuôi con. Con cứ bằng lòng đi rồi mẹ con mình sẽ sung sướng.
Phèn dậm chân.
Bằng lòng cái gì chứ? Người ta nói mình nghe không hiểu mà mẹ cũng nhận tiền. Thôi, mẹ làm sao đó thì làm con không biết đâu.
Rồi phèn sụ mặt lại xoay lưng đi chỗ khác. Thấy bộ tịch của phèn, ông chủ sự cất tiếng cười gian.
Chị Neo vuốt ve con. Con còn nhỏ dại, con đâu có hiểu cái nghèo, khổ sở lắm con à.
Nghèo, mỗi khi mẹ nghĩ đến cảnh thiếu trước hụt sau, ăn buổi sáng lo buổi chiều mà mẹ ngán lắm.
Phèn không để mẹ nói nữa, ôm đầu chạy vào nhà. Không hiểu chị Neo nói gì với ông ấy và nói thế nào mà ông ấy bằng lòng ra về.
Chị Neo vào nhà thấy phèn đang lui cui thổi lửa liền đến gần nói.
Ông chủ sự muốn cưới con làm vợ đó.
Phèn bực mình nói,
mẹ giỏi dữ, người ta nói tiếng Tây mà mẹ cũng hiểu được.
Chị Neo cười lớn.
Ôi, có khiết gì, nhìn cái mặt muốn vợ là biết liền.
Thế rồi hôm sau ông chủ sự sai thầy Thông Ngôn đến nói rõ cho chị Neo ý định của ông. Thầy Thông Ngôn nói,
thật á là phước cho con phèn của chị. Ông chủ sự để mắt đến thì tha hồ cả nhà chị sung sướng. Ông ấy chưa có vợ lại là người tử tế. Biết bao người muốn đem con gái dâng cho ông để cầu cạnh mà ông không thèm, lại đòi cưới con phèn.
Chị Neo cười.
Dạ, con cũng biết thế nhưng cháu nó chưa chịu. Nó bảo nó quê mùa ngu dốt, nó không dám.
Thầy Thông Ngôn tươi cười.
Ông chủ sự biết chút tiếng Việt, mình nói ông ấy nghe hiểu không sao đâu.
Rồi thầy Thông Ngôn ra về, rồi chị Neo dỗ phèn, năn nỉ phèn. Khóc lóc với phèn, phèn mới chịu. Phèn nói với mẹ.
Thật á, con thương mẹ nên mới chịu làm vợ người đàn ông to lớn như hộ pháp kia. Chứ sự thật, thà chịu nghèo mà đi lấy một anh nông dân hay một anh lái đò còn hơn. Con thấy chỉ có hạng gái không ra gì mới chịu làm vợ những người như ông chủ sự.
Chị Neo nghe con nhận lời liền mừng rỡ chạy đi báo tin cho thầy Thông Ngôn hay. Cách mấy ngày sau, Phèn nghiễm nhiên vô ra trong nhà ông chủ sự. Chỉ một năm thôi mà Phèn thay đổi từ hình thức lẫn tinh thần. Nhờ ăn uống đầy đủ và ăn không ngồi rồi, Phèn trở nên xinh đẹp, da trắng, tóc đen, đi đứng khoan thai không khác nào một thiếu phụ giàu có từ xưa đến nay. Ông chủ sự quý Phèn lắm. Từ ngày cưới Phèn, ông hết sức giúp đỡ chị Neo. Vừa rồi ông cất cho chị một căn nhà và ba đứa nhỏ của chị đều được đi học. Thỉnh thoảng Phèn được ông chủ sự chở lên Sài Gòn chơi và Phèn đã nói bập bẹ đôi ba tiếng ngoại quốc. Khắp trong làng ai cũng bảo là Phèn có phước, chị Neo có thời. Thôi thì Phèn có cái áo mới nào là các cô gái con nhà giàu cũng vội vã đi mua may cho kỳ được cái áo ấy. Lụ thường bảo với mọi người, con Phèn không ra gì mà giờ đây nó sướng. Nhưng Lụ đâu có nghĩ rằng Phèn đẹp hơn Lụ nhiều và có một thân hình đầy đặn của các cô gái Tây Phương. Thành lắc đầu, so sánh với con Phèn thì hết chỗ nói, nhưng con Phèn vì nghèo mà phải lấy chủ sự, chứ nó có hư hỏng như Lụ đâu. Thành đang nghĩ thế thì nghe tiếng bà Hương Cả bảo Lụ, từ rài á, con đừng đi nữa, mẹ dặn con lần này là lần chót đó, con không nghe lời mẹ thì mẹ nhất định không thí cho con một xu nào nữa đâu. Lụ cười gằn, thì lúa đó con không biết xúc bán hay sao? Gia tài này đâu có phải của riêng anh Tiệp mà mẹ dành dụm cho anh, con cũng có quyền tiêu xài chứ. Cha mẹ chết rồi thì của cải phải chia hai. Bà Hương Cả cao mày, con này ăn nói hay thật, tao đã chết đâu mà mày hòng chia với bán. Lụ giả lả, con nói vậy chứ có bán cái gì của mẹ đâu. Bà Hương Cả thấy Thanh đi ngang qua liền nói lớn, mày nghĩ coi, thằng Tiệp là một tháng có bao nhiêu mà vẫn ăn xài dư giả, có đời nào về đây hỏi tiền hỏi bạc gì đâu. Còn mày, vô nghề nghiệp ở chỗ quê mùa mà tháng nào cũng xài nhiều hơn. Lụ nói, còn mày sắm áo quần chứ xài gì, tiếng là con một điền chủ mà con ăn mặc có bằng con Phèn chưa. Bà Hương Cả nhổ nước trầu đánh phẹt một cái, cũng nói chuyện con Phèn, sao mày không so sánh với con Đạt có phải hơn không? Con Đạt biết cha mẹ nó nghèo nên nó có đời nào xe xui như các đứa khác. Đừng nói chi cho xa, ngó vô chị Thanh của mày đó. Nó ăn bận sơ sài mà trông vẫn đẹp, cần gì phải chứng diện. Có phải ăn mặc các thứ hàng mắc tiền mà rồi con sẽ sang trọng đâu con? Lụ đứng lên, toan đi chỗ khác thì bà Hương Cả nói, à, mà sao độ rài mẹ thấy con ốm nhiều nha, mắt sâu hơn có vẻ mệt nhọc. Rồi bà nhìn từ đầu đến chân Lụ, một nỗi lo âu hiện trên nét mặt của bà hỏi nhỏ, con nghe trong mình có khác gì không, hay để mẹ rước thầy bắt mạch cho con? Con không có bệnh gì cả, mẹ mà cấm con đi chơi thì rồi con cũng vắt rầu mà sanh bệnh. Bà Hương Cả nhìn Lụ với đôi mắt buồn rầu, không nên đi nữa con ạ, để anh Tiệp con về đây mẹ hỏi thử ở trên ấy có ai quá giờ, mẹ nhờ mai mối gả con, để con làm bà thông bà phán với người ta.